Chương 11 Phẩm Hiện Bảo Tháp 1. Lúc bấy giờ, trước Phật có tháp bằng bảy báo, cao 5.000 dặm, ngang rộng 2.500 dặm, từ dưới đất nổi lên trụ ở giữa hư không, trang hoàng các Phật báo, nghìn muôn phòng nhà, vô số tràng phan để nghiêm sức, chuỗi ngọc báo rủ xuống, muôn nghìn linh báo treo trên tháp. Bốn mặt đều thoảng đưa ra mùi hương gỗ ly cấu chiên đàn khắp cùng cõi nước. Các phan lộng đều dùng bảy thứ báo, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu và mai khôi hợp thành, cao đến ngang cung trời tứ thiên vương. Trời Đao Lợi rưới hoa Mạng Đà La cúng dường tháp báo. Các trời khác, nghìn muôn ước chúng đều đem hoa, hương, chuỗi ngọc, phan lộng, kỹ nhạc để cúng dường tháp báo. 2. Bây giờ trong tháp báo vang ra tiếng lớn khen rằng: Hay thay, hay thay, Đức Thích Ca Mâu Ni có thể dùng trí tuệ lớn, bình đẳng, vì đại chúng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Giáo Hóa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. Đúng thế, đúng thế, như lời Phật nói đều là chân thật. 3. Bây giờ, bốn chúng thấy tháp báo trụ trong hư không, lại nghe trong tháp vang ra tiếng nói, tất cả đều được pháp hỷ chưa từng có. Lúc ấy, Bồ Tát tên Đại Nhạo Thuyết biết lòng nghi của chúng hội trời, người, Atula, v.v. liền bạch Phật rằng: Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có tháp này từ đất nổi lên, lại ở trong tháp vang ra tiếng như thế? 4. Phật bảo: Trong tháp báo này có toàn thân Như Lai. Thời quá khứ về trước, cách đây vô lượng nghìn muôn ức vô số thế giới ở phương Đông, có nước tên là Bảo Tịnh. Trong nước đó có Phật, hiệu là Đa Bảo. Đức Phật đó tu đạo Bồ Tát, phát lời nguyện lớn rằng: Nếu ta được thành Phật, sau khi diệt độ, trong cõi nước ở mười phương, chỗ nào nói kinh Pháp Hoa, tháp của ta, vì nghe kinh đó sẽ xuất hiện để chứng tín và khen ngợi. 5. Đức Phật đó thành Phật rồi, lúc sắp diệt độ ở trong đại chúng trời, người, bảo các tỳ kheo rằng: Sau khi ta diệt độ, muốn cúng dường toàn thân của ta, thì nên dựng một tháp lớn. 6. Đức Phật đó dùng sức nguyện thần thông, nơi nào trong mười phương thế giới có nói kinh Pháp Hoa, thì tháp báo của Ngài đều xuất hiện. Toàn thân Phật ở trong tháp khen rằng: Hay thay, hay thay, này tháp của Đức Đa Bảo Như Lai, vì nghe nói kinh Pháp Hoa nên từ dưới đất nổi lên khen rằng: Hay thay, hay thay. 7. Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết bạch Phật: Thế Tôn, chúng con muốn được thấy thân của Đức Phật đó. Phật bảo rằng: Đức Đa Bảo có lời nguyện, nếu lúc tháp báo của ta vì nghe kinh Pháp Hoa mà hiện ra trước các Đức Phật, và Đức Phật nào muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng, thì các vị Phật phân thân thuyết pháp của Đức Phật đó ở mười phương đều phải hội về một chỗ, sau đó thân ta mới hiện ra. 8. Đại Nhạo Thuyết: Các vị Phật phân thân của ta đang nói pháp ở các cõi nước trong mười phương, nay sẽ hội về. Bây giờ, Phật phóng một luồng ánh sáng nơi lông trắng giữa đôi chân mày, liền thấy 500 muôn ức Na Do Tha hằng hà sa cõi nước ở phương Đông. Các Phật ở mười phương đều bảo chúng Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ta nay phải qua thế giới Ta Bà, chỗ của Thích Ca Mâu Ni Phật, để cúng dường tháp báo của Đức Đa Bảo Như Lai. 9. Lúc bấy giờ, cõi Ta Bà liền biến thành thanh tịnh. Đất bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm, dây vàng văng ngăn tám đường, không có các tụ lạc làng xóm, thành ấp, biển cả, núi sông, rừng bụi. Đốt hương báo lớn, hoa Mạng Đà La trải khắp cõi đất, lưới mạng báo giăng trùm ở trên, treo những linh báo, chỉ lưu lại chúng trong hội này, dời các trời người để ở cõi khác. 10. Lúc đó, các đức Phật đều đem theo một vị Bồ Tát lớn để làm thị giả qua cõi Ta Bà. Đến dưới cây báo cao 5.000 dặm, có tòa sư tử cao 50 dặm. Khi ấy, các đức Phật đều ngồi xếp bằng trên tòa này, như thế lần lượt đến đầy khắp cõi Tam Thiên, Đại Thiên. 11. Bây giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni vì muốn dung thọ các vị Phật phân thân của mình, nên ở tám phương lại biến thành 200 muôn ức na do tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng Atula, và cúng dời các hàng trời người sang cõi khác. 12. Vì các Phật sẽ đến ngồi rất đông, nên ở tám phương, Đức Thích Ca Mâu Ni lại đều biến thành 200 muôn ức na do tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, cúng dời hàng trời người sang cõi khác. 13. Bây giờ, ở phương Đông, các Đức Phật trong 100.000 muôn ức na do tha hằng hà sa thế giới của Đức Thích Ca Mâu Ni phân thân ra, cùng đến ở cõi này. Tương tự như thế, các Đức Phật trong cõi nước ở 10 phương thảy đều đến. Mỗi phương các Đức Như Lai ngồi khắp đầy trong 400 muôn ức na do tha thế giới. 14. Lúc đó, các Đức Phật đều ngồi tòa sư tử dưới cây báo, sai vị thị giả qua thăm Đức Thích Ca Mâu Ni, đưa cho các vị thị giả cụm hoa báo rồi bảo rằng: Thiện nam tử, ngươi qua đến núi Linh Thứ, chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, theo như lời ta mà thưa thế này. Như Lai có được ít bệnh, ít khổ, sức khỏe an vui, và chúng Bồ Tát cùng Thanh Văn đều an ổn chăng? Rồi đem hoa báo này trải trên Phật để cúng dường mà thưa rằng: Đức Phật kia cũng muốn mở tháp báo này. Các Đức Phật khác sai các thị giả đến cũng thỉnh bạch như thế. 15. Bây giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thấy các vị Phật của mình phân thân đến ngồi trên tòa sư tử, đều nghe các Phật cùng muốn đồng mở tháp báo. Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy trụ trên hư không. Tất cả hàng bốn chúng đồng đứng dậy chắp tay một lòng nhìn Phật. 16. Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng ngón tay phải mở cửa tháp báo. Ngay lúc ấy vang ra tiếng lớn, như tháo khóa chốt cửa thành. Tức thời tất cả chúng trong hội đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp báo ngồi tòa sư tử, toàn thân không rã như vào thiền định. Lại nghe Phật nói: Hay thay, hay thay, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hoan hỷ nói kinh Pháp Hoa. Ta vì nghe kinh đó mà đến cõi này. 17. Bây giờ, hàng tứ chúng thấy Đức Phật đã diệt độ vô lượng nghìn muôn ức kiếp về trước, nói lời như thế, đều khen là việc chưa từng có, đều đem hoa trời rải trên Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó Đức Đa Bảo ở trong tháp báo, chia phân nửa tòa, mời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật an tọa. 18. Bây giờ, đại chúng thấy hai Đức Như Lai cùng ngồi trên tòa sư tử trong tháp báo đều nghĩ rằng: Đức Phật ngồi trên cao xa, cúi mông Đức Như Lai dùng sức thần thông làm cho chúng con đều được ở trên hư không. Tức thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng sức thần tiếp hàng đại chúng đều ở trên hư không, rồi lớn tiếng bảo đại chúng rằng: Ai có thể ở cõi ta bà này rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nay chính là lúc phát nguyện. Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết Bàn, nên muốn đem kinh Pháp Hoa này phó chúc. 19. Nếu một người nhấc núi Tu Di lên rồi ném vào một nơi khác cách vô số cõi Phật, điều này chưa phải là khó. Nếu dùng ngón chân nhấc cả đại thiên thế giới rồi ném sang một thế giới khác, điều này cũng chưa phải là khó. Nếu đứng trên trời hữu đỉnh giảng hết cho chúng sinh tất cả các kinh khác, ngoại trừ kinh Pháp Hoa, điều này cũng chưa phải là khó. Nhưng sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể giảng kinh Pháp Hoa trong một thế giới bất an như cõi ta bà, thì điều đó quả thật là khó. Chương 12. Phẩm Đề Bà Đạt Đa. 1. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời, người, bốn chúng: Ta ở trong quá khứ vô lượng kiếp cầu kinh Pháp Hoa không mệt mỏi. Trong nhiều kiếp thường làm vị quốc vương cầu đạo vô thượng Bồ Đề, lòng không thối chuyển. Vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật nên siêng tu bố thí, chẳng tiếc thân mạng. 2. Thuở đó, nhân dân sống lâu vô lượng, vua vì mến pháp, bỏ ngôi, đánh trống, ra lệnh cầu pháp khắp bốn phương. Ai có thể vì ta nói pháp đại thừa, ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. 3. Khi ấy có vị tiên nhân đến thưa cùng vua rằng: ta có pháp đại thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu đại vương phục tùng không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà nói. Vua vui mừng, liền đi theo vị tiên nhân, hầu hạ, cung phụng không lười mỏi suốt 1000 năm. 4. Phật bảo: vị vua thuở ấy chính là ta, còn tiên nhân đó nay chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Nhờ thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ 6 pháp ba la mật, từ bi hỷ xả, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân sắc ánh vàng, 10 trí lực, 4 pháp vô sở úy, 4 nhiếp pháp, 18 pháp bất cộng, thần thông đạo lực, thành bậc chánh giác rộng độ chúng sinh. 5. Phật bảo: qua vô lượng kiếp về sau, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai, ở nước tên là Thiên Đạo. Đức Thiên Vương Phật trụ ở đời 20 trung kiếp, trọng vì các chúng sinh mà nói pháp màu. Hằng hà sa chúng sinh được quả A-la-hán, vô lượng chúng sinh phát tâm duyên giác. Hằng hà sa chúng sinh phát tâm vô thượng đạo, được vô sanh nhẫn đến bậc bất thối chuyển. 6. Sau khi Đức Thiên Vương Phật nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ lại đời 20 trung kiếp, toàn thân xá lợi, dựng tháp bằng 7 báo, cao 6000 dặm. Các hàng thiên chúng đều đem hoa đẹp, hương bột, hương xoa, hương đốt, y phục, chuỗi ngọc, tràng phan, lộng báo, kỹ nhạc, ca tụng, lễ lạy cúng dường tháp bằng 7 báo đó. Vô lượng chúng sinh thành tựu quả vị A-la-hán, vô lượng chúng sinh ngộ bích chi Phật, bất khả tư nghị chúng sinh phát tâm bồ đề đến bậc bất thối chuyển. 7. Đức Phật bảo các tỳ kheo: trong đời vị lai, nếu có người nam, người nữ nào nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa, xin lòng trong sạch kính tín, thời chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, được sinh ở trước các đức Phật trong 10 phương, nơi người đó sinh ra, thường được nghe kinh này. Nếu sinh vào cõi nhân thiên, thì thụ hưởng sự an vui thắng diệu. Nếu sinh ở trước Phật, thì từ hoa sen hóa sinh. 8. Bấy giờ, ở Hạ Phương, có vị Bồ Tát theo hầu Đức Đa Bảo Như Lai, tên là Trí Tích, bạch với Đức Đa Bảo rằng: bây giờ nên trở về bổn quốc. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Trí Tích rằng: chờ giây lát, cõi đây có Bồ Tát Văn Thù, có thể cùng gặp mặt, luận nói pháp màu, rồi sẽ về bổn độ. 9. Lúc đó, Ngài Văn Thù ngồi trên tòa sen báo 1000 cánh lớn như bánh xe. Các vị Bồ Tát Tháp Tùng cũng ngồi hoa sen báo, từ nơi cung rộng Ta Kiệt La trong biển lớn, tự nhiên phục lên đến núi Linh Thứ, trụ trong hư không. Rồi từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật, làm lễ xong, qua chỗ Bồ Tát Trí Tích thăm hỏi, rồi ngồi một bên. 10. Ngài Trí Tích hỏi Bồ Tát Văn Thù rằng: Ngài qua cung rộng hóa độ chúng sinh được nhiều chăng? Ngài Văn Thù đáp: nhiều vô lượng, không thể tính được. Ngài nói chưa dứt lời, liền có vô số Bồ Tát ngồi hoa sen báo từ biển vụt lên, đến núi Linh Thứ, trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát này đều do Ngài Văn Thù hóa độ. Ngài Văn Thù nói rằng: tôi ở đại dương giáo hóa chúng sinh như thế, chỉ thường thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 11. Ngài Trí Tích lại hỏi: kinh này rất vi diệu, là báo trong các kinh. Vậy có chúng sinh nào tinh tấn tu hành kinh này mau được thành Phật chăng? Ngài Văn Thù đáp: có con gái của vua rồng Ta Kiệt La mới 8 tuổi, mà căn tính lanh lẹ, có trí huệ, khéo biết các hành nghiệp của chúng sinh, được pháp tổng trì, có thể thọ trì các tạng pháp sâu kín của Phật, sâu vào thiền định, thấu rõ các pháp, trong khoảng sát na phát tâm bồ đề, được bậc bất thối chuyển, biện tài vô ngại, công đức đầy đủ, từ bi nhân đức, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể đến bồ đề. 12. Ngài Trí Tích nói rằng: tôi thấy Đức Thích Ca Mâu Ni ở trong vô lượng kiếp làm những việc khó làm, chứa nhiều công đức để cầu đạo bồ đề, chưa từng có lúc thôi dứt. Trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, không có chỗ nhỏ bằng hạt cải nào mà không phải là chỗ của Bồ Tát bỏ thân mạng vì lợi ích chúng sinh. Vậy sao mới được đạo Bồ Đề? Long nữ đó ở trong khoảng giây lát chứng thành bậc chánh giác là việc khó tin. 13. Lúc đó, con gái của Long Vương bỗng hiện ra, đảnh lễ Phật rồi đứng qua một bên. Bây giờ, Ngài Xá Lợi Phất nói với Long nữ rằng: "Ngươi nói không bao lâu chứng được đạo vô thượng, việc đó khó tin, vì thân nữ không phải là pháp khí, làm sao có thể được thành vô thượng chánh giác? Thân nữ còn có 5 chướng ngại. 1. Không được làm Phạm Thiên Vương. 2. Không được làm Đế Thích. 3. Không được làm Ma Vương. 4. Không được làm Chuyển Luân Thánh Vương. 5. Không được làm Phật. Làm thế nào thân nữ thành Phật được?" 14. Lúc đó Long nữ có một hạt châu, giá trị bằng cõi Tam Thiên Đại Thiên đem dâng Đức Phật. Ngài liền nhận lấy. Long nữ nói với Ngài Trí Tích cùng Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: "Tôi hiến hạt châu, Thế Tôn Nạp Thọ, việc đó có mau chăng?" Đáp: "Rất mau." Long nữ nói: "Lấy sức thần của các vị xem tôi thành Phật, việc đó còn mau hơn như thế." 15. Lúc đó cả chúng hội đều thấy Long nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báo thành bậc đẳng chánh giác, đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp, khắp vị tất cả chúng sinh trong 10 phương mà diễn nói pháp màu. 16. Khi ấy trong cõi Ta Bà, hàng Bồ Tát, Thanh Văn, Trời, Rồng, Tám Bộ, Nhân cùng Phi Nhân, đều xa thấy Long nữ kia thành Phật khắp vị hàng nhân thiên trong hội đó mà nói pháp, sinh lòng vui mừng, đều từ xa kính lạy. Vô lượng chúng sinh nghe pháp tỏ ngộ, được bậc bất thối chuyển, vô lượng chúng sinh được lãnh lời thọ ký thành Phật. Cõi vô cấu rung động sáu cách, cõi Ta Bà 3000 chúng sinh phát lòng Bồ Đề, được lãnh lời thọ ký. Bồ Tát Trí Tích và Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất, tất cả trong chúng hội yên lặng hoan hỷ tin nhận việc đó. Chương 13. Phẩm khuyến trì. 1. Lúc bấy giờ, Ngài Dược Vương và Ngài Đại Nhạo Thuyết cùng với quyến thuộc 20000 vị Bồ Tát đều ở trước Phật nói lời thệ rằng: "Sau khi Như Lai diệt độ, chúng con sẽ phụng trì kinh này. Đời ác sau, chúng sinh căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng thượng mạng xa lìa đạo giải thoát, dầu khó có thể giáo hóa, chúng con sẽ khởi sức nhẫn lớn thọ trì, đọc, tụng, giải nói, biên chép kinh này, sẽ cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng." 2. Lúc đó, trong chúng có 500 vị A-la-hán đã được thọ ký cùng bạch Phật rằng: "Chúng con cũng xin thệ nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này." Lại có 8000 vị bậc học và vô học đã được thọ ký đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về phía Phật nói lời thệ rằng: "Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ở cõi khác rộng nói kinh này." 3. Khi đó, dì của Phật là Tỳ Kheo Ni Đại Ái Đạo cùng 6000 người bậc học và vô học Tỳ Kheo Ni cùng đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng Đức Phật, mắt chẳng tạm rời. Bây giờ, Thế Tôn bảo Kiều Đàm Di: "Tại sao có sắc buồn mà nhìn Như Lai? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không thọ ký cho ngươi thành bậc chánh giác ư?" 4. Ta trước đã nói chung tất cả thanh văn đều được thọ ký. Trong đời vị Lai, ngươi sẽ ở trong pháp hội của 68000 ức Đức Phật làm vị Đại Pháp Sư và 6000 vị học và vô học Tỳ Kheo Ni đều làm Pháp Sư. Ngươi lần đủ đạo hạnh Bồ Tát rồi sẽ thành Phật, hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai. Kiều Đàm Di, Đức Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật đó và 6000 Bồ Tát sẽ tuần tự thọ ký đạo vô thượng chánh giác. 5. Bấy giờ, mẹ của Tôn giả La Hầu La là Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà La nghĩ rằng: "Thế Tôn ở trong hội thọ ký, riêng chẳng nói đến tên tôi. Biết rõ tâm niệm ấy, Phật bảo Gia Du Đà La: ngươi ở đời sau, trong pháp hội của 100000 muôn ức Đức Phật, tu hạnh Bồ Tát, làm vị Đại Pháp Sư, lần đầy đủ Phật Đạo, ở trong cõi thiện quốc sẽ thành Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai. Phật đã sống lâu vô lượng vô số kiếp. Lúc đó Tỳ Kheo Ni, Đại Ái Đạo và Gia Du Đà La cùng quyến thuộc đều rất vui mừng, được việc chưa từng có. Các vị Tỳ Kheo Ni bạch Phật rằng, chúng con cũng có thể ở cõi nước phương khác truyền bá kinh này. Chương 14. Phẩm An Lạc Hạnh. 1. Bây giờ, Bồ Tát Văn Thù bạch Phật rằng, Thế Tôn, các vị Bồ Tát này rất là ít có và kính thuận Phật nên phát nguyện ở đời ác sau hộ trì lưu bố kinh Pháp Hoa này. Làm thế nào để có thể nói kinh này? Phật bảo, vị Bồ Tát ở đời ác sau muốn nói kinh này phải an trụ trong bốn pháp. 2. Một là an trụ không tịch, bao gồm hành xứ và thân cận xứ của Bồ Tát. Hành xứ là an trụ trong nhu hòa nhẫn nhục, quán tưởng thực tướng của các pháp. Thân cận xứ là không gần gũi thế tục, nói pháp không có lòng mong cầu, giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, thường ở chỗ yên tịnh, nhiếp tâm mình quán sát thật tướng nhân duyên của các pháp. 3. Hai là thường trụ nơi hạnh an lạc, giữ gìn chánh ngữ, dùng pháp đại thừa giáo hóa, làm cho chúng sinh thành tựu nhất thiết chủng trí. 4. Ba là không có lòng tật đố ganh tị, làm não loạn tâm trí của người học đạo. Đối với các đức Như Lai, xem như cha lành. Đối với các Bồ Tát, xem là bậc đại sư. Với các Bồ Tát ở mười phương, phải thâm tâm lễ lạy. Với tất cả chúng sinh, đều bình đẳng nói pháp. 5. 4 là vị Bồ Tát trì kinh Pháp Hoa phải sinh lòng từ bi lớn. Đối với tất cả chúng sinh, nhất là đối với những người chưa nghe kinh Pháp Hoa, Bồ Tát phát nguyện khi thành tựu vô thượng chánh giác, người đó ở chỗ nào cũng dùng thần thông, trí tuệ, dẫn dắt, khiến họ được trụ trong pháp này. Vị Đại Bồ Tát nếu thành tựu được pháp thứ tư này, thì lúc nói pháp không có lầm lỗi, thường được hàng chư thiên ở trên hư không theo hộ vệ. 6. Kinh này được sức thần của tất cả các đức Phật thuở quá khứ, vị lai và hiện tại giữ gìn. Ví như vua chuyển luân thấy các binh chúng, những người có công lớn thắng trận, đem viên minh châu từ lâu ở trong búi tóc ban cho. Đức Như Lai cũng như thế, làm vị Đại Pháp Vương trong ba cõi, đem pháp màu giáo hóa tất cả chúng sinh. Như Lai cũng rất vui mừng ban kinh Pháp Hoa này cho hành giả phát tâm Bồ Đề, hàng phục ma quân năm ấm và ba độc, tiến đến bậc nhất thiết trí. 7. Kinh Pháp Hoa này là lời nói bậc nhất của Như Lai, như viên minh châu trong búi tóc kia. Kinh này là tạng bí mật của các đức Phật Như Lai. Kinh này là bậc nhất trong các kinh. Chương 15. Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất. 1. Lúc bấy giờ, các vị Đại Bồ Tát ở phương khác đông hơn số cát của tám sông Hằng, ở trong đại chúng đứng dậy chắp tay bạch Phật. Thế Tôn, xin cho chúng con, sau khi Như Lai diệt độ, ở tại cõi Ta Bà, giữ gìn độc tụng, biên chép cúng dường kinh này. Phật bảo chúng Đại Bồ Tát, thiện nam tử, không cần các ông hộ trì kinh này, vì cõi Ta Bà tự có chúng Đại Bồ Tát số đông bằng số cát của 60.000 sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát lại có 60.000 hằng hà sa quyến thuộc. Sau khi ta diệt độ, những vị đó có thể hộ trì độc tụng rộng nói kinh này. 2. Lúc Phật nói như vậy, cõi Ta Bà bỗng dưng đất đều trung nứt, trong đó có vô lượng nghìn muôn ức vị Đại Bồ Tát đồng thời từ đất phục lên. Các vị Bồ Tát đó thân vàng rực rỡ, có vô lượng ánh sáng, đủ 32 tướng tốt. Trước đây đều ở dưới cõi Ta Bà này. Cõi đó trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát đó nghe tiếng nói của Đức Thích Ca nên từ dưới mà đến. Mỗi vị Bồ Tát đều là bậc đạo sư, đều đem theo hằng hà sa quyến thuộc số đông, vô lượng vô biên. 3. Các vị Bồ Tát đó từ dưới đất xuất hiện, đến nơi bảo tháp bảy báo, đảnh lễ Đức Đa Bảo Như Lai và Đức Thích Ca Mâu Ni. đi quanh bên mặt ba vòng, chắp tay cung kính, dùng cách khen ngợi của Bồ Tát mà khen ngợi Đức Phật. Thời gian đó trải dài 50 tiểu kiếp, Đức Thích Ca Mâu Ni im lặng ngồi yên, cùng hàng tứ chúng cũng 50 tiểu kiếp. Do sức thần của Phật khiến hàng đại chúng cảm thấy thời gian trôi qua như nửa ngày. 4. Bây giờ, đại chúng nhờ sức thần của Phật thấy các Bồ Tát đầy khắp vô lượng muôn ức cõi nước hư không. Trong chúng Bồ Tát đó có 4 vị đạo sư: Bồ Tát Thượng Hạnh, Bồ Tát Vô Biên Hạnh, Bồ Tát Tịnh Hạnh và Bồ Tát An Lập Hạnh. 4 vị Bồ Tát đồng chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, có được ít bệnh, ít não, an vui luôn chăng? Những người đáng độ thụ giáo có dễ chăng? Chẳng làm cho Đức Thế Tôn sinh mỏi nhọc chăng? 5. Thế Tôn đáp rằng: Đúng thế, các thiện nam tử, Đức Như Lai an vui, ít bệnh, ít não, các hàng chúng sinh hóa độ được dễ, không có mệt nhọc, vì họ từ nhiều đời thường được ta dạy bảo và cũng từng ở nơi các Phật quá khứ cung kính, tôn trọng trong các cội lành. Các chúng sinh đó vừa mới thấy thân ta, nghe ta nói pháp, liền đều tín thuận, vào được trong huệ của Như Lai. Những người trước đã tu học tiểu thừa, ta cũng khiến được như vậy. 6. Bây giờ, Bồ Tát Di Lặc cùng 8.000 hằng hà sa các chúng Bồ Tát đều nghĩ rằng: Chúng ta từ xưa đến nay chẳng thấy, chẳng nghe các chúng đại Bồ Tát như thế, từ dưới đất vụt lên, cúng dường thăm hỏi Như Lai. Ngài Di Lặc biết tâm niệm của 8.000 hằng hà sa chúng Bồ Tát, cũng như nghi vấn của mình, bèn chắp tay hướng Phật thưa hỏi việc đó. 7. Khi ấy các vị Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni phân thân, từ vô lượng nghìn muôn ức thế giới ở phương khác đến, ngồi trên tòa sư tử. Dưới các cội cây báo trong 8 phương, thấy đại chúng Bồ Tát ở 4 phương, từ đất vụt lên trụ trên hư không. Các vị thị giả đều bạch với Phật của mình rằng: Thế Tôn, đại chúng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Bồ Tát đó từ chốn nào mà đến? Các Đức Phật đáp rằng: Các thiện nam tử, hãy chờ giây lát, có Bồ Tát Di Lặc được Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký sẽ làm Phật kế tiếp, đã hỏi việc đó. Đức Phật sẽ đáp, các ông nhân đó sẽ được nghe. 8. Bây giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Di Lặc: Hay thay, ông có thể hỏi Phật việc lớn như thế, các ông phải chung một lòng, mặc giáp tinh tấn, giữ vững chí nguyện. Này Đức Như Lai, muốn tuyên bày trí tuệ của các Đức Phật, thần thông tự tại của các Đức Phật, sức sư tử mạnh nhanh của các Đức Phật, uy lực hùng mạnh của các Đức Phật. 9. Hàng Đại Bồ Tát nhiều vô số A Tăng Kỳ từ dưới đất xuất hiện mà các ông chưa từng thấy đó. Chính ta sau khi thành tựu vô thượng chánh giác ở cõi Ta Bà giáo hóa, điều phục và khiến phát đạo tâm. Các vị Bồ Tát đó ở dưới cõi Ta Bà đọc tụng kinh điển thông suốt, suy gẫm hiểu rõ, nghĩ tưởng chân chính, chẳng thích luận đàm, thường ở chỗ vắng, siêng tu tinh tấn chưa từng thôi dứt. Các vị ấy cũng không nương tựa người trời, thường ưa trí tuệ sâu xa, một lòng mong cầu tuệ giác vô thượng. 10. Bây giờ, Ngài Di Lặc cùng chúng Bồ Tát nghĩ rằng: Làm sao Đức Thế Tôn ở trong thời gian rất ngắn có thể giáo hóa vô lượng vô biên A Tăng Kỳ các đại Bồ Tát đó? Nên bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Như Lai lúc làm thái tử rời khỏi cung họ Thích, ngồi nơi đạo tràng gần thành Già Gia, thành tựu vô thượng chánh giác. Từ đó đến nay mới hơn 40 năm, làm sao Thế Tôn ở trong thời gian ngắn đó có thể làm nên Phật sự lớn? Ví như có người sắc đẹp tóc đen, tuổi 25, chỉ người 100 tuổi, nói đó là con của ta. Người 100 tuổi kia cũng chỉ người tuổi nhỏ nói là cha ta. Việc đó thật khó tin. 11. Đức Phật cũng như thế. Từ lúc thành đạo đến nay, chưa bao lâu mà các đệ tử của Ngài đã ở nơi vô lượng nghìn muôn ức kiếp siêng tu tinh tấn. Chúng con dầu tin lời Phật nói chưa từng hư vọng, điều Phật biết thảy đều thông suốt. Nhưng sau khi Phật diệt độ, các Bồ Tát mới phát tâm, nếu nghe lời này có thể không tin nhận, tạo nhân duyên tội nghiệp, phá hoại chánh pháp. Kính xin Thế Tôn giải thích để trừ lòng nghi hoặc của chúng con và đời vị lai.